Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Thanh Phương, Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng Giêng 2013.
Việt Nam đưa 14 thanh niên Công giáo và Tin lành ra tòa ngày mai.
Trung Quốc rút bỏ bài báo đưa tin hủy bỏ hệ thống trại cải tạo lao động.
Tòa án New Delhi xét xử 5 bị can vụ cưỡng hiếp tập thể và sát nhân.
Úc đối phó với những trận cháy rừng to lớn do nhiệt độ tăng thêm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hàng trăm người biểu tình phản đối kiểm duyệt báo chí tại Trung Quốc.
Tài tử điện ảnh Pháp Gérard Depardieu được Nga cấp cho một căn nhà ở quần đảo Ngục Tù. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Kính thưa quý vị, Việt Nam đưa 14 thanh niên Công giáo và Tin lành ra tòa ngày mai. Ngày mai, Tòa án tỉnh Nghệ An sẽ đưa ra xét xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền do bị cáo buộc tham gia vào đảng Việt Tân. Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Tối cao, Hồ Đức Hòa, người đứng đầu danh sách 14 thanh niên ra tòa ngày mai, là thành viên của đảng Việt Tân và đã lôi kéo những người khác gia nhập đảng này, một đảng mà chính quyền xem là tổ chức phản động lưu vong, khủng bố. Các thanh niên nói trên bị cáo buộc đã ra nước ngoài họp hay tham dự các khóa học về đấu tranh bất bạo động do Việt Tân tổ chức. Riêng Lê Văn Sơn, tức là blogger Paulus Lê Sơn, bị buộc tội vì đã viết, tàn trữ và phát tán nhiều tài liệu có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên blog của mình và giới thiệu người tham gia đảng Việt Tân. Theo bản cáo trạng tại cơ quan điều tra, ngoài Lê Văn Sơn từ chối khai báo, các bị can còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước phiên xử ngày mai, Việt Nam đã kết án tù 3 thanh niên Công giáo bị bắt cùng thời gian với 14 thanh niên Công giáo nói trên. Cụ thể, trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 5, tòa đã tuyên án Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, Đỗ Văn Dương 42 tháng tù giam, Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên xử phúc thẩm vào tháng 9, tòa đã y án sơ thẩm đối với Trần Hữu Đức và Đỗ Văn Dương và chỉ giảm 6 tháng cho Chu Mạnh Sơn. Toàn bộ 17 thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt và xét xử đều là những người tích cực tham gia hoạt động tôn giáo và xã hội. Họ đã bị bắt trong thời gian từ tháng 7 năm 2011 đến cuối năm 2011, tức là đã hơn một năm. Mặt khác, cho tới hôm nay, gia đình của các thanh niên sẽ ra tòa ngày mai cũng chưa nhận được giấy báo nào về phiên xử này, như trường hợp của gia đình Lê Văn Sơn. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, ông Đỗ Văn Phẩm, cậu ruột của Sơn, cho biết.
Đến giờ ông tòa án cũng chả có giấy mời, giấy báo cái gì về gia đình cả. Bên chính quyền không có một giấy báo nào về cho gia đình để biết ngày mai xử hay là không. Thì có hai anh công an tỉnh về chiều nay, lúc đấy chiều về nhà em thì theo ông nói bảo là chính quyền làm ăn như thế này là cũng không đúng. Ví dụ như tôi chăm nuôi cháu tôi từ lúc bắt đầu cháu mới sinh ra, mẹ cháu ốm đau rồi tôi cũng chăm nuôi cả. Mà đến giờ cháu tôi bị bắt hơn năm nay, đến nay không biết là cháu tôi tội gì cả. Mà đến giờ mang cháu tôi ra xét xử mà không có một giấy báo nào cho gia đình của tôi biết. Xử ở đâu tôi không biết. Công an tỉnh cũng nói không biết cái việc đấy, bọn em chỉ biết hỏi ý kiến xem là đến mai là bao nhiêu người đi. Thế ông nói có một mình tôi, nhà gia đình có một mình tôi.
Mục đích họ đến là để thăm dò xem là ngày mai sẽ có bao nhiêu người đến dự phiên tòa.
Vâng ạ, họ đến họ thăm dò vậy, có hai anh công an tỉnh như một ông công an xã đến thăm dò xem là bao nhiêu người đi. Chắc là dò như vậy để có khả năng đông người thì lại có ngăn chặn vớt lại thế này thế nọ, em cũng nghĩ vậy thôi.
Theo bản cáo trạng thì Lê Văn Sơn cùng với những thanh niên khác bị cáo buộc vào tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Vâng, và bị cáo buộc là tham gia đảng Việt Tân. Vậy thì theo nhận định của ông, cáo buộc đó nó có đúng sự thật hay không ạ?
Theo như em nghĩ là cháu Lê Văn Sơn không có tội. Cháu thì cũng làm việc công quốc thôi. Ví dụ như thế là đi xin các cái nhà giàu mà cho các cái nghèo với lại xin lại những các cái thai nhi mà người ta bỏ rơi, bỏ rụng bắt đầu đi chôn cất rồi đủ các kiểu thôi. Chứ cũng chả phải là cái gì cả. Với cháu cũng viết lên sự thật. Ví dụ những cái bài báo mà cháu viết thôi có những sự thật như vậy, Việt Nam như vậy, như vậy. Chứ không phải là luật là đổ chính quyền cái gì cả. Hôm nay thì em nói với ông ngoan an tĩnh vậy. Tôi thấy là cháu tôi cũng chả có tội gì cả. Các anh cứ suy xét lại chứ. Em nói công an tỉnh vậy.
Như ông có nói lúc đầu thì cho tới nay gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến phiên xử ngày mai. Nhưng mà về phía luật sư của Lê Văn Sơn thì đã có những thông tin gì chưa?
Về phía luật sư thì có thông tin, bên chính quyền thì chưa có một cái gì cả.
Thế thì luật sư có đã được vào để mà gặp các bị cáo chưa? Tức là cụ thể là gặp Lê Văn Sơn chưa?
Luật sư mới hôm kia là có gặp Lê Văn Sơn thì cũng có gọi điện hỏi em một câu rồi, chứ anh có gửi quà cho Sơn không, gửi đồ ăn vào cho Sơn hàng tháng không? Có tháng nào cũng ít nhất là không phải một lượt, có tháng 2 lần, có tháng 3 lần ra gửi đồ cho cháu. Sơn mà là nhắn luật sư là không nhận được gì cả. Mai tôi vào tòa là tôi hỏi ba mặt một lời trước mặt cháu thôi, với lại trước phiên tòa xem là cái trại số 1 Thỏa Lò như thế là đúng hay sai. Nếu mà không nhận được là tôi nó hỏi trắng cớ. Tôi ra tôi gửi đồ có sổ sách đoàn hoàng, ký vào cái sổ chăm nuôi đoàn hoàng, có trại ký đoàn hoàng. Rồi sao cháu tôi lại không nhận được một cái gì cả. Ý định em đến mai và vào phiên tòa em sẽ hỏi như vậy.
Vâng, nhưng mà theo luật sư thì hiện nay tinh thần của Lê Văn Sơn là như thế nào ạ?
Theo như luật sư nói là tinh thần của Lê Văn Sơn vẫn bình thường. Sơn vẫn vô tội, không nhận một tội gì cả. Cháu nghĩ cháu làm đúng việc nên là cháu không có tội gì cả.
Vâng, thế thì trước phiên tòa ngày mai, mong muốn của gia đình là như thế nào ạ?
Mong muốn gia đình thì như hôm nay em vẫn nói với công an tỉnh. Anh làm sao, thứ nhất là các anh ở trong tỉnh và cháu Sơn là cũng là người trong tỉnh mình. Thì các anh làm sao đấy, như cháu Sơn là cũng không có phải là có tội gì đâu. Vì cháu, cái hoàn cảnh của cháu là khổ từ nhỏ, từ lúc bắt đầu sinh ra là bố hắt hủi rồi. Đến giờ mẹ thì mất, không còn ai, còn có mình tôi rồi. Tôi cứ xác định là cháu tôi vô tội. Trước mặt phải xác định như vậy, nên là các anh làm sao, các anh là cháu tôi không có tội thì đừng có bắt tội nó như vậy, chứ đừng ép tội. Các anh thông cảm, luật Việt Nam thì có khả năng là không có thì cũng đặt cho thành có luôn. Mình là dân phải chấp nhận, kêu trời không thấu được.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phẩm, cậu ruột của Lê Văn Sơn, một trong 14 thanh niên sẽ bị đem ra xử ngày mai.
Cảm ơn đài. Để ý đến các anh em thanh niên công giáo làm những việc lành, phúc đức.
Trung Quốc rút bỏ bài đưa tin hủy bỏ hệ thống trại lao cải. Báo chí Trung Quốc ngày hôm nay trích lời một quan chức cao cấp nói rằng trong năm nay Trung Quốc sẽ hủy bỏ hệ thống trại cải tạo lao động. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, bài viết về thông tin này đã bị rút xuống. Theo luật pháp hiện hành tại Trung Quốc, người dân có thể bị đưa đi trại cải tạo lao động trong thời gian là 4 năm theo quyết định của cảnh sát mà không cần phải đưa ra xét xử. Đa số những người bị bắt giữ với tội danh mại dâm, nghiện ngập ma túy hoặc có những vi phạm nhỏ chưa đến mức phải đưa ra tòa thường bị cưỡng bức đưa đi trại cải tạo lao động, phải lao động chân tay trên đồng ruộng hay trong các phân xưởng sản xuất. Tuy nhiên, những người phản đối hệ thống trại lao cải tố cáo chính quyền sử dụng biện pháp này để bịt miệng những tiếng nói đối lập ly khai hoặc chấn áp những người đưa ra các kiến nghị chỉ trích chính quyền. Trong thời gian qua, hệ thống trại lao cải tại Trung Quốc đã bị chỉ trích gay gắt trước tình trạng chính quyền lạm dụng quyền lực để cưỡng bức người dân đưa vào các trại lao cải. Thông tin về việc cần phải cải cách triệt để hệ thống trại cải tạo lao động xuất phát từ hệ thống tiểu block chính thức của kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV. Dựa theo thông báo của ông Mạnh Kiến Trụ, một trong 25 ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Ủy ban Chính pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo AFP, quyết định cải cách hệ thống trại lao cải hiện đang được Ủy ban Chính pháp xem xét và về mặt kỹ thuật còn phải được sự chấp thuận của Quốc hội Trung Quốc. Trang web của CCTV viết, trong cuộc họp, ông Mạnh Kiến Trụ cũng thông báo rằng Ban chấp hành Trung ương đang xem xét vấn đề này và sau khi có sự chấp thuận của Quốc hội, việc cải tạo thông qua chế độ lao động có thể sẽ ngừng được áp dụng trong năm nay. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau đó, thông tin nói trên đã biến mất. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho biết, trong năm nay, chính phủ sẽ đẩy mạnh cải cách việc cải tạo thông qua hệ thống lao động vốn đang gây nhiều tranh luận. Cho đến nay, không có thêm thông tin nào về việc cải cách này. Hết lời dẫn.
4 tàu hải giám Trung Quốc lại xâm phạm lãnh hải Senkaku của Nhật Bản. Sau khi thất bại trong động thái đưa một máy bay quan sát hai động cơ xâm phạm không phận quần đảo Senkaku điếu ngư hồi cuối tuần qua, Trung Quốc đã cho 4 tàu hải giám tiến sâu vào lãnh hải, vùng quần đảo do Nhật Bản kiểm soát. Theo lực lượng tuần duyên của Nhật, 4 chiếc tàu Trung Quốc bị phát hiện lúc còn cách Senkaku 12 hải lý vào lúc trưa nay 7 tháng Giêng 2013. Theo AFP, đây là vụ xâm phạm đầu tiên kể từ đầu năm 2013, nhưng cũng là lần thứ 21 tính từ giữa tháng 9 2012. Tàu hải giám của chính phủ Trung Quốc, nhưng thực chất là tàu chiến cải biến tiến vào Senkaku. Từ đó đến nay, Trung Quốc cũng 2 lần cho máy bay xâm nhập làm Nhật Bản phải quy động phi cơ chiến đấu ngăn chặn. lần cuối cùng xảy ra hôm 5 tháng Giêng vừa qua, chiếc Y-12 của Trung Quốc bị ngăn chặn sớm nên phải quay lui trước khi tiến đến mục tiêu. Theo nhận định của hãng tin Asia News, tân thủ tướng bảo thủ Nhật Bản Shinzo Abe chủ trương chặn đứng mọi thái độ thách thức của Bắc Kinh, nhưng cùng lúc ông tuyên bố nỗ lực thiết lập quan hệ xây dựng với Bắc Kinh. Thế nhưng, tân lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có lập trường khác hẳn và dường như không muốn giải quyết xung khắc bằng giải pháp hòa bình. Trung Quốc tiếp tục sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tranh giành chủ quyền biển đảo với các láng giềng tại châu Á, Thái Bình Dương.
Trung Quốc dựng tượng nhà cải cách Hồ Diệu Bang. Báo chí Trung Quốc số ra ngày hôm nay cho biết, thành phố Duyên Hải, Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc đã dựng một bức tượng của cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hồ Diệu Bang, người được coi là có tư tưởng cải cách. Ông Hồ Diệu Bang là lãnh đạo số 1 của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1980 đến năm 1987. Sau đó, ông bị Đặng Tiểu Bình gạt khỏi bộ máy lãnh đạo vì đã tỏ ra khoan dung đối với những cuộc biểu tình của sinh viên vào mùa đông năm 1986-1987. Hai năm sau, vào tháng 4 năm 1989, ông Hồ Diệu Bang qua đời. Nhân sự kiện này, giới trẻ Trung Quốc đã dấy lên một phong trào đấu tranh đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Phong trào đã bị trấn áp và dìm trong biển máu ngày 4 tháng 6 năm 1989. Theo tờ Trung Quốc Thanh Niên báo, việc dựng tượng ông Hồ Diệu Bang tại thành phố Đài Châu nhằm tưởng nhớ công lao của ông trong việc phát triển kinh tế đảo Đại Trần năm 1956 khi ông là lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên của Đảng Cộng sản tại đây. Năm 1985, khi làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, ông Hồ Diệu Bang có quay trở lại thành phố Đài Châu nhưng tờ báo không bình luận gì thêm về ý nghĩa chính trị của sự kiện này. Tuy vậy, theo giới quan sát, ông Hồ Diệu Bang vẫn được đánh giá là một trong những lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc mong muốn tiến hành cải tổ chính trị, và từ năm 1989 đến nay, tiến trình này đã bị chặn lại. Nhà phân tích chính trị Trịnh Vũ Thạc thuộc Đại học Trung Hoa ở Hồng Kông nhấn mạnh là những người này nhắc đến Hồ Diệu Bang trong khuôn khổ chiến dịch vận động tiến hành cải cách.
Vào ngày 7 tháng Giêng hôm nay tại New Delhi, 5 trong số 6 bị can phạm tội cưỡng hiếp tập thể và sát hại một nữ sinh viên y khoa 23 tuổi đã ra tòa. Bị can thứ 6, khai mới 17 tuổi, đang chờ kết quả giám định y khoa để ra tòa án dành cho tuổi vị thành niên. Chánh án phiên tòa đã quyết định xử kính trong ngày đầu tiên để duy trì phần nào trật tự tại pháp đình. Vụ án kinh hoàng này xảy ra trên xe buýt ngày 16 tháng 12, 2012, đã gây căm phẫn trên toàn quốc. Từ New Delhi, thông tấn viên Sebastian Farsi tường thuật.
C'est en urgence que la justice va juger les 6 accusés les plus connus du pays. Le tribunal devrait siéger en effet tous les jours.
Công lý Ấn Độ phải khẩn cấp xét xử những kẻ phạm tội nổi tiếng nhất nước. Tòa án phải làm việc mỗi ngày và trong vài tuần tới đây, hoặc chậm lắm là trong vài tháng, phải công bố bản án. Diễn tiến nhanh chóng này là điều rất đặc biệt tại xứ Ấn Độ. Ngay cảnh sát cũng phải phản ứng nhanh dưới sức ép của công luận. Chỉ trong vòng một tuần điều tra đã bắt được hết 6 kẻ cưỡng hiếp và sát hại người nữ sinh viên y khoa 23 tuổi vào ngày 16 tháng 12. Trong ngày thứ hai hôm nay, Tòa án New Delhi mở bản báo cáo điều tra dày 1.000 trang, tường thuật từng chi tiết kinh hoàng, mà còn ghi lại trong số lời khai cả những lời kể của chính cô sinh viên nạn nhân nằm trên giường bệnh viện trước khi từ trần. Cảnh sát Ấn khẳng định là có đủ bằng chứng không thể phản bác được để kết tội 6 bị can. Trong số bằng chứng này là vết máu của nạn nhân trên y phục của họ. 2 trong số bị cáo cho biết sẽ xin làm nhân chứng với dụng ý mong tránh được án tử hình. Tuy nhiên, yêu cầu đó khó mà được tòa án chấp thuận. 1 là trong vụ án này, lời chứng của họ không cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn cả là mọi thái độ khoan dung của tòa án sẽ gây ra một làn sóng phản đối mới trong tình hình đã cực kỳ sôi bồng.
Sébastien Farsi, Bombay, RFI.
Úc chuẩn bị đối phó với những trận cháy rừng lớn. Thủ tướng Úc Julia Gillard hôm nay đã kêu gọi người dân nước này nên cảnh giác trong những ngày tới với nguy cơ xảy ra những trận cháy rừng trầm trọng nhất từ nhiều năm qua, do nhiệt độ sẽ còn tăng cao hơn nữa. Từ Sydney, thông tin viên Vi Mạnh tường trình.
Cho đến giờ này thì tất cả các kênh truyền thông tại Úc luôn luôn nhắc nhở người dân là nạn cháy rừng vào ngày mai có cơ lan rộng. Và chính bà thủ tướng của Úc là Julia Gillard lặp lại cái lời này vào buổi sáng ngày hôm nay, và bà chính thức tuyên bố tại tiểu bang Tasmania là đã bị thảm họa quốc gia và cần sự giúp đỡ. nhiệt độ hiện giờ tại Hobart vào khoảng 41 độ C. Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Khẩn cấp của Tasmania là ông David O'Brien cho biết là sẽ không có mưa trong một vài tuần tới, và điều này càng làm cho tình trạng tồi tệ hơn. Tự chung thì hiện giờ có hàng nghìn người đang bị mắc kẹt và khoảng 100 người bị mất tích khi cháy rừng vẫn tiếp tục diễn ra tại Tasmania, nhất là khi các đám cháy đã vượt ngoài vòng kiểm tỏa. Thì hàng ngàn người dân đã bắt đầu chạy tứ tán, họ chạy tới cái bán đảo Tasman để lánh nạn. Và hiện tại khu vực này đang bị cô lập và những người dân trong khu vực này cho biết là thức ăn đã bắt đầu cạn kiệt. Bán đảo Tasman hiện giờ thì không có điện và có khoảng 300 cột điện đã bị thiêu rụi bởi vì cái vụ cháy rừng. Và ít nhất phải có một tuần lễ nữa thì mới phục hồi lại sự cố này. Trở về tình hình của tiểu bang New South Wales, tức là thành phố Sydney, thì dự báo thời tiết cho biết là nhiệt độ ngày mai tại Sydney sẽ lên tới 43 độ C. Chính phủ tiểu bang đã chính thức ban hành cái lệnh đỏ, tức là Red Code, có nghĩa là ngày mai công viên quốc gia sẽ bị đóng cửa. Và lệnh cấm đốt lửa barbecue được ứng dụng sau 12 giờ tối ngày hôm nay cho đến hết ngày mai trên toàn tiểu bang. Hiện giờ thì các nhân viên cứu hỏa New South Wales đang kiềm chế 90 đám cháy. Như thế thì với cái độ nóng ngày mai là 43 độ C thì khó lòng các nhân viên cứu hỏa ngăn chặn được những cái đám cháy mới khi các cơn gió Tây Nam dự kiến là sẽ đổ về Sydney và Illawarra. Điều này sẽ khiến cho cái cơ cháy rừng càng lan rộng vì mảnh Sydney, RFD.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: hàng trăm người biểu tình phản đối kiểm duyệt báo chí tại Trung Quốc.
Sự kiện hiếm thấy tại Trung Quốc. Hôm nay, mùng 7 tháng Giêng, hàng trăm người đã biểu tình trước trụ sở một tuần báo ở miền Nam Trung Quốc để phản đối chế độ kiểm duyệt báo chí. Theo thông tin trên Internet được AFP trích dẫn, những người biểu tình đã tụ tập ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, trước trụ sở Nam Phương Chu Mạt và dương cao các biểu ngữ: "Chúng tôi muốn tự do báo chí, tôn trọng hiến pháp và dân chủ." Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh thứ năm tuần trước, mùng 3 tháng Giêng, Nam Phương Chu Mạt, một tuần báo nổi tiếng có chủ trương cải cách cởi mở, đã bị kiểm duyệt một cách thô bạo. Trong số ra nhân dịp năm mới, tuần báo có bài viết về giấc mơ chính thể lập hiến tại Trung Quốc để bảo vệ các quyền cơ bản của công dân. Một quan chức của tỉnh Quảng Đông đã kiểm duyệt, rút bỏ bài báo này và thay vào đó là một bài viết mờ nhạt ba phải. Sự kiện này đã làm dấy lên một làn sóng phản đối từ một bộ phận các nhà báo trong ban biên tập tuần báo. Họ ra một tuyên bố lên án hành động can thiệp kiểm duyệt nói trên. Bản tuyên bố của các nhà báo thuộc Nam Phương Chu Mạt đã lan truyền nhanh chóng trên Internet bất chấp sự kiểm duyệt. Thế nhưng, hôm sau, thứ Sáu, mùng 4 tháng Giêng, một tờ báo mạng khác, Viêm Hoàng Xuân Thu, lại bị đóng cửa sau khi đăng lời kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc hãy bảo đảm các quyền của công dân được ghi trong hiến pháp, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Trong những tuần qua, tài khoản của nhiều nhà báo Trung Quốc có tên tuổi trên mạng xã hội đã bị xóa. Đợt trấn áp bóp nghẹt tự do ngôn luận này diễn ra vào lúc Trung Quốc có ba lãnh đạo mới, đứng đầu là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tập Cận Bình, và hứa hẹn thay đổi phương cách lãnh đạo cởi mở hơn. Ngày hôm nay, từ khóa Nam Phương Chu Mạt và một số từ liên quan đã bị phong tỏa trên WeChat, mạng xã hội tại Trung Quốc. Điều đáng chú ý là Hoàn Cầu Thời báo, một chi nhánh của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trên bản tiếng Hoa, đã có bài xã luận khẳng định là Bắc Kinh quyết tâm giữ nguyên trạng trong lĩnh vực truyền thông. Theo tờ báo, không quan trọng việc người dân có sung sướng hay không với việc kiểm duyệt, suy nghĩ chung là không thể có loại truyền thông tự do mà họ mơ ước với thực tế chính trị và xã hội hiện nay ở Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo nhận định, trong mọi trường hợp, truyền thông không được trở thành một lĩnh vực chính trị đặc biệt tại Trung Quốc. Xã luận này của tờ Hoàn Cầu Thời báo không có trên bản tiếng Anh. Sau đó, tờ báo đã đăng một bức thư ngỏ của các nhân viên tuần báo Nam Phương Chu Mạt, đòi ông Sải Trấn, phụ trách tuyên huấn ở tỉnh Quảng Châu, người đã kiểm duyệt bài xã luận và thay bằng một bài khác, phải từ chức. Cuối tuần qua, một bức thư khác được lưu truyền với chữ ký của nhiều học giả có tên tuổi ở Trung Quốc cũng kêu gọi cách chức ngay lập tức ông Sải Trấn và đòi có tự do báo chí hơn nữa. Khi được hỏi về việc kiểm duyệt và thay bài trên Nam Phương Chu Mạt, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn thản nhiên trả lời, không có cái gọi là kiểm duyệt thông tin tại Trung Quốc. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp Trung Quốc đứng hàng thứ 174 trên tổng số 179 quốc gia về quyền tự do báo chí trong giai đoạn 2011-2012.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nguy cơ đối đầu Việt Trung trên Biển Đông. Trọng Nghĩa trình bày và phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phòng phỏng vấn tài tử điện ảnh Pháp Gérard Depardieu được Nga cấp cho một căn nhà ở quần đảo Ngục Tù. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow. Bỏ nước Pháp để tránh thuế, tài tử điện ảnh Gérard Depardieu đưa ra nhiều lời tuyên bố ca tụng Tổng thống Nga là người bạn tốt và nước Nga là một nền dân chủ lớn. Theo giới phân tích, Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm lấy cơ hội bằng vàng để trả thù Tổng thống Pháp François Hollande đã công khai chỉ trích ông, trấn áp đối lập và bỏ tù hai nữ ca sĩ ban nhạc Bersiriot mà một trong hai người đang bị giam tại Moldavia. Cũng tại vùng Moldavia hôm nay, ông Gérard Depardieu đã đến tận nơi và được chính quyền vùng này đón tiếp trọng thể như một anh hùng. Tài tử triệu phú của Pháp còn được tặng một căn nhà và chức bộ trưởng văn hóa, nhưng ông đã từ chối đề nghị thứ hai này. Nằm cách thủ đô Moscow 640 cây số về hướng đông, Moldavia không phải là một danh lam thắng cảnh, nhưng thời Liên Xô cũ nổi tiếng là địa ngục trần gian với quần đảo ngục tù Gulag. Phản ứng của đối lập và trí thức Nga ra sao? Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần tường thuật.
Thưa anh, câu chuyện Gérard Depardieu và Brigitte Bardot đấy, nó trở thành như là một cái câu chuyện khôi hài. Ý kiến của các nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, luật sư, rồi những cái người bảo vệ động vật. Theo tôi, cái đó cũng đủ để mà bình luận. Hầu hết các nhà báo họ cũng biết cái ông Gérard Depardieu là người như thế nào. Ông đã có những cái hành động như thế nào, cho nên các nhà báo gần đây đưa những cái câu chuyện đó ra để mà chế giễu. Tức là người ta nói đến cái chuyện mà say xỉn trong một cái cuộc talk show của đài BBC, rồi ông ta nói xin lỗi, đi tiểu tiện ngay ở trên chiếc máy bay của Air France, làm cho người ta phải làm vệ sinh cho nó sạch sẽ. Rồi những cái chuyện đánh một phóng viên ở Ý, rồi ông đi xe máy tông người và rồi thì chạy trốn. Thì những cái chuyện như thế đấy thì người ta kể đấy thì để người ta nói lên cái con người của Depardieu nó như thế nào. Họ buồn cười, nhất là khi mà ông nói ở nước Nga là có một cái nền dân chủ lớn, làm nhiều người giật mình quá.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, trong những ngày qua thì chắc chắn là đã có nhiều phát biểu của những nhà chính trị, những nhà đối lập ở bên Nga, thì cụ thể thì phản ứng của họ ra sao thưa anh?
Cái phản ứng đầu tiên của người ta đấy thì bảo ô hay quá, nhà văn Limonov, ông vốn cùng trước đây là công dân Pháp nữa cơ. Bây giờ ông sang Nga để ông đấu tranh cho cái nền dân chủ của Nga. Thì ông bảo ô, tôi sẽ mời ông Depardieu cứ ngày 31, tức là 2 tháng một lần, là cái ngày mà họ tập hợp với nhau để đấu tranh, đòi thực hiện cái điều 31 tự do ngôn luận ở trong hiến pháp của nước Nga. Để cho ông cùng chúng tôi chịu cái sự đàn áp, đánh đập mắt mớ của cảnh sát của Putin. Thì lúc bây giờ thì chắc là ông sẽ chia sẻ được cái quan điểm của ông về cái nước Nga nó có cái nền dân chủ lớn như thế nào. Rồi có những người khác cũng phát biểu, cái lời tuyên bố của ông Depardieu làm ta nhớ lại cái thời kỳ Xô Viết, thì là chính là ông Gorky, nhà văn Gorky và nhà thơ Svetlana, nữ thi sĩ có tiếng, thì cũng bị dù về Liên Xô. Rồi thì ông Gorky thì người ta đầu độc, còn nhà thơ Svetlana thì bị chết ở trong tù. Thì là để ông Depardieu sẽ suy nghĩ thêm. Và ông Depardieu đấy là tôi không biết thực hư thế nào, nhưng mà ở bên này đấy cho rằng cho cái hộ chiếu Nga là ý kiến của ông Putin, chứ còn ông chưa xin, thì không biết cái thực hư như thế nào. Thế thì ngày hôm nay thì nhận được và ông Tổng thống và ông tài tử Điện Ảnh thì gặp nhau ở Sochi ăn uống và họ bàn với nhau là về cái kế hoạch công tác tiếp tục làm phim.
Nếu theo như tài tử Gerard Depardieu thì nước Nga là một cái nước có cái nền dân chủ lớn. Còn tài tử Điện Ảnh Pháp BB Prisbardo thì nói rằng nước Nga là cái nơi mà bảo vệ sinh vật có thể nhờ cậy ông Tổng thống Putin để mà cứu hai cái con voi của nước Pháp. Thì thưa anh, những cái lời tuyên bố như vậy đó, người Nga nhận định ra sao thưa anh? Có phải Tổng thống Putin là cái người mà yêu quý sinh vật không ạ?
Thưa anh, ở đây đấy, thì tôi chỉ xin nói một cái bức thư của bà Olga Kukunova. Bà đấy là đồng sáng lập viên của cái hội giúp đỡ động vật cho niềm hy vọng. Thì bà có viết một cái thư cho bà Bardo, gọi là Madame Bardo, thì bà bảo rằng là chúng tôi đấy rất là quý trọng bà vì cái thái độ của bà đối với động vật và bà góp một cái phần rất lớn vào cái việc cứu giúp chúng nó. Nhưng mà nếu mà bà biết được những cái điều gì đã xảy ra ở đất nước tôi thì không biết bà có xin quốc tịch ở cái đất nước này hay không. Là vì hàng ngày ở cái đất nước này người ta giết hàng nghìn con chó không có chủ và những con mèo không có chủ, người ta giết theo lệnh của chính quyền rất dã man bằng súng, bằng gậy và bằng thuốc độc mà bà không thể tưởng tượng chúng nó đau khổ như thế nào, chúng nó chết một cách rất thảm thiết ra sao và người ta không hề có một cái hành động nào để mà trừng trị những cái bọn làm như vậy. Rồi bà có biết không là cả cái đoàn xiếc nó dùng những cái con ngựa vân vân xong rồi già nó vứt ra đường mặc kệ. Rồi mà không thể nào tưởng tượng 13 năm trước đây chúng tôi đã đấu tranh để được cái quốc hội ra một cái luật bảo vệ động vật và bà có biết không, chính cái ông tổng thống này đã phủ quyết cái luật đó và cho đến bây giờ cái luật đó vẫn nằm chết cứng. Thế thì chúng tôi rất xấu hổ về đất nước của chúng tôi trước những việc như vậy. Lẽ nào bà lại cũng vẫn muốn là nhận cái quốc tịch cái đất nước này hay sao? Nhưng mà nếu bà cương quyết nhận thì chúng tôi cũng sẽ rất vui mừng nếu mà bà cùng với chúng tôi để tham gia thay đổi được cái số phận cho loài vật ở trên cái đất nước chúng tôi. Tất nhiên qua cái việc làm này thì cũng có những cái người cho rằng ông Putin làm một cái việc rất là hay để mà làm cho tổng thống của nước Pháp ngượng ngùng, tại vì vừa qua đây tổng thống Pháp binh vực cho những cái phong trào dân chủ. Cái câu chuyện này nó trở thành một cái đề tài khôi hài châm biếm trong giới trí thức là những cái người mà có hiểu biết.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, khi mà cầm cái hộ chiếu Nga trên tay thì cái điều này có lợi gì cho ông Gerard Depardieu không, hay là gây phiền toái không, là tại vì cầm cái passport đó, cầm hộ chiếu đó đi đâu cũng phải xin visa chứ không có được đi một cách tự do như là hộ chiếu của Pháp thưa anh?
Dạ vâng, chắc có lẽ là cái đó sẽ ông Depardieu ông nóng tính, ông đang cái lúc cũng hơi say say chắc, tôi không biết. Khi mà những người mà Nga mà cầm passport của nước Nga đi ra nước ngoài, tất cả đều cảm thấy được có nhiều cái khó khăn hơn là cái công dân Pháp mà đi sang Mỹ, đi sang các nước khác dễ dàng hơn nhiều. Rồi ông sẽ thấy thôi. Ông Navan này đứng đầu cái phong trào dân chủ thì là bảo ra là thôi thì để cứ để ông sang, ông sống ở nước Nga làm như một cái công dân Nga, và tôi rất mong rằng là ông đưa cả gia đình, cả vợ con, cháu chắc sang đây mà ở nước Nga, thì ông sẽ tự thấy là cái kết luận ông về cái chế độ dân chủ Nga là lớn như thế nào.
Một số thông tín viên của Pháp ở Moscow nhận định rằng Tổng thống Putin rất là hài lòng và ông xem đây là một cái thành tích giống như là thời chiến tranh lạnh. Người Nga họ trốn sang Tây Âu, bây giờ thì người Tây Âu trốn sang Nga.
Đây tôi chỉ xin nói một cái câu như thế này. Một nhà báo viết câu như thế này. Ông Depardieu, ông không nghĩ rằng là dưới thời ông Putin đã có 3 triệu người di dân ra khỏi nước Nga hay sao? Mà 3 triệu người này phần lớn là trí thức, phần lớn là những doanh nhân. Thì con số đó đủ trả lời.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến. Với làn sóng trung bình, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Việt Nam đưa 14 thanh niên công giáo vào Tin Lành ra tòa ngày mai.
Trung Quốc rút bỏ bài báo, loan tin hủy bỏ hệ thống trại Lao Cải.
Tòa án New Delhi xét xử 5 bị can vụ cưỡng hiếp tập thể và sát nhân.
Úc đối phó với những trận cháy rừng lớn do nhiệt độ sẽ tăng thêm.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hàng trăm người biểu tình phản đối kiểm duyệt báo chí tại Trung Quốc.
Tài tử điện ảnh Pháp Gérard Depardieu được cấp một căn nhà ở quần đảo Ngục Tù. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow. Trước khi bước sang phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nguy cơ đối đầu Việt Trung trên biển Hoa Đông, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Trước tiên, thời sự kinh tế và xã hội Pháp với các vấn đề quyền hôn nhân cho những người đồng tính bị nhiều người phản đối, thuế 75% đánh trên các thu nhập thật cao, hoặc là chuyện diễn viên Pháp Gérard Depardieu nhận hộ chiếu Nga là những chủ đề đã tiếp tục thu hút báo chí hôm nay. La Croix, danh tích lớn ở trang đầu, nói đến hôn nhân cho tất cả, giáo hội lên tiếng. Tờ báo giải thích đã được các giám mục khuyến khích nhiều người công giáo chuẩn bị cuộc biểu tình vào ngày 13 tháng 1 tới đây. Hoặc như báo Lysico, thì dành tựa cho vấn đề thuế 75% đang trở thành vấn đề đau đầu của chính phủ, cũng tựa lớn trên trang nhất. Về quốc tế, thì phát biểu của Tổng thống Syria Al-Assad hôm qua cương quyết không rút lui và tiếp tục cuộc chiến đã bị các báo Pháp chỉ trích gay gắt. Libération trên trang nhất của mình đăng ảnh trên phong nền đen ông Al-Assad đang phát biểu với hàng tích lớn Al-Assad tên đao phủ ngoan cố. Ở trang trong thì Libération cho là Bashar al-Assad lên tiếng nhưng ông vẫn điếc không nghe thấy gì, vẫn từ chối mọi giải pháp chính trị. Báo Le Monde cũng trên trang nhất thì đăng ảnh nhà tan cửa nát ở thủ phủ kinh tế Aleppo, nói đến Syria trong bộ máy chiến tranh. Tờ báo cũng tự hỏi là phải chăng là hồi kết đối với ông Bashar al-Assad.
Một sự kiện thời sự quốc tế khác được báo giới Pháp chú ý hôm nay đó là phiên xét xử các kẻ hãm hiếp tập thể cô nữ sinh viên Ấn Độ. Le Figaro ở trang quốc tế chú ý trong hàng tựa là hai trong số sáu kẻ hãm hiếp ở Delhi muốn nhận tội.
Hai người này tên Pawan và Vinay đã từ chối không nhờ đến luật sư. Họ muốn nhận tội và tường thuật tỉ mỉ sự cố hầu được giảm án. Tuy nhiên, với tội ác khủng khiếp của họ, thì Le Figaro cho là khó hy vọng họ đạt được điều này. Le Figaro còn trích dẫn báo chí Ấn cho là từ vụ cô sinh viên bị hãm hiếp ở New Delhi và làm chấn động dư luận thì cứ mỗi ngày vẫn có đến 3 vụ tương tự. Vụ gần đây nhất đã làm chấn động thủ đô Ấn vào ngày Chủ nhật. Xác của một phụ nữ trẻ đã được phát hiện hôm thứ Bảy tại Noida, ngoại ô New Delhi, và người phụ nữ này đã bị hãm hiếp rồi bị giết chết.
Libération nêu các sự kiện dưới một góc độ khác. Sự tức giận của dân chúng trong một hàng tựa trang nhất, Ấn Độ tố cáo cảnh sát của mình. Libération dành gần 2 trang báo dài mục quốc tế nêu lại sự kiện dẫn đến cái chết của cô nữ sinh viên qua lời tường thuật của thông tín viên Celia Mercier.
Người bạn trai cô gái xấu số đi cùng với cô và bị đánh đập, kể lại cho đài truyền hình ZTV cảnh khó thể quên, mà bài báo mô tả lại. Đó là trong đêm giá lạnh, sương bao phủ ở New Delhi, hai người bị vứt ra khỏi xe buýt, hầu như không còn quần áo, nằm dưới một cầu xe hơi, mình đầy máu me. Người bạn trai vừa cứu được cô bạn khỏi bị xe buýt cán, nhưng cô bắt đầu mất nhiều máu. Người bạn trai chân phải bị gãy, nhưng cố kêu cứu. Không xe nào dừng lại, người đi đường cũng thờ ơ nhìn nơi khác. Rốt cuộc, cảnh sát đến nơi, nhưng đã mất nửa tiếng đồng hồ thảo luận với nhau xem là vụ việc này là thuộc nơi nào xử lý, trước khi chở hai người đến bệnh viện. Người bạn trai của cô sinh viên, một nhà tin học trẻ 28 tuổi, tên Alvin Havanday. Tên của cô nữ sinh viên cũng chỉ mới được tiết lộ hôm qua, theo yêu cầu của gia đình, đó là cô Yuti Singh Pandey. Thái độ và hành động bị nêu bật như trên của cảnh sát đã làm dấy lên trở lại một làn sóng phẫn nộ. Tuy rằng họ đã nhanh chóng bắt được thủ phạm nhờ các camera theo dõi. Liberation cũng tìm hiểu sự phẫn nộ của dư luận. Theo tờ báo, thì những vụ như trường hợp của Yuti thường xảy ra ở New Delhi, được mệnh danh là thủ đô hiệp dâm, và trong sự thờ ơ chung. Một nữ nhà báo còn thú nhận là khi biết tin này thì báo giới cũng chần chừ đắn đo đưa tin hay không. Nhưng câu chuyện được tiết lộ rốt cuộc đã làm chấn động dư luận. Chính khách lãnh đạo Ấn phải lên tiếng. Dĩ nhiên là phụ nữ đi đầu trong làn sóng phản đối. Họ không chấp nhận sự thờ ơ dễ dãi của chính quyền trước những hành động tội ác mà họ là nạn nhân. Việc trấn áp các cuộc biểu tình ở New Delhi và thường khi với những kẻ phá rối được cài vào càng làm cho dư luận tức giận thêm.
Tác giả bài báo trích lời một phụ nữ Ấn giải thích yếu tố gây nên sự phẫn nộ không phải là hành động hãm hiếp mà là sự tàn ác của những thủ phạm.
Bên cạnh đó, thì phản ứng của dư luận theo bài báo có lẽ do phần nào thân thế của nạn nhân. Một nữ sinh viên gia đình trung lưu, người cha từ bang Uttar Pradesh lên thủ đô trong thập niên 1980. Để cho con đi học, ông đã bán hết đất đai của mình. Cô con gái dự kiến đi làm việc ở nước ngoài giúp đỡ lại gia đình. Đây là hình ảnh của tuổi trẻ Ấn Độ ngày nay, một hình ảnh mà một thành phần xã hội thành thị Ấn có thể nhìn thấy mình trong đó.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Lumon hôm nay cũng dành bài xã luận cho sự kiện ở Ấn Độ và cũng chú ý đến thái độ tức giận của dư luận đã không nguôi 3 tuần lễ sau sự cố. Tờ báo nhìn thấy nguyên nhân của sự tức giận kéo dài là những tiết lộ về vụ việc diễn ra như thế nào, sự thờ ơ của người chung quanh và cảnh sát thì lo nghĩ đến khu vực xử lý hơn là cứu người. Lumon cũng nhìn thấy không ai ngạc nhiên là sự vụ xảy ra ở New Delhi, thành phố nắm kỷ lục về các hành vi tấn công vào phụ nữ, cao hơn ở các thành phố Bombay, Calcutta, Madras, v.v. hợp lại. Tờ báo còn nhìn một cách gay gắt xã hội Ấn, nền dân chủ rộng lớn nhất thế giới, mà phụ nữ thì chỉ là công dân thứ hạng. Đứng trên bình diện đầu óc bảo thủ của nam giới, đất nước rộng lớn như một lục địa này chỉ là một ngôi làng với những thành kiến hẹp hòi về quyền của phụ nữ. Đối với Le Monde thì sự phẫn nộ hiện nay ở Ấn Độ là một điều tốt đối với xã hội Ấn.
Ngoài Ấn Độ, báo Le Monde hôm nay nhìn về châu Á đã chú ý đến 2 sự kiện khác. Đó là thủ đô Philippines sử dụng việc xử lý rác rưởi thành một công cụ hội nhập tạo ra công ăn việc làm. Sự kiện thứ hai được tờ báo theo dõi là cái bụng của đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên. Với tựa đề ở trang quốc tế, các giả thuyết về cái bụng tròn của đệ nhất phu nhân Bình Nhưỡng.
Lưu Môn giải thích là theo giới truyền thông Hàn Quốc, những tấm hình của bà Ri Sol-ju có lẽ chứng minh là bà đã mang bầu. Lưu Môn ghi nhận là từ khi bà Ri Sol-ju biến mất vào tháng 10 năm ngoái, khỏi các màn hình và ảnh tuyên truyền, thì vị đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên đã gây thắc mắc, bà ở đâu, làm gì, như thế nào? Nhiều phỏng đoán đã được nêu lên. Tuy nhiên, khi bà tái xuất hiện vào tháng 12 năm ngoái và tháng giêng năm nay, thì các cuộc tìm hiểu phỏng đoán vẫn tiếp tục. Theo giới truyền thông Hàn Quốc, thì trong thời gian đó bà đã sinh con. Vì như tờ Đông A Ilbo tự hỏi, cái bụng tròn to của Ri Sol-ju không thấy đâu, phải chăng là bà đã sanh xong? Tờ Chosun Ilbo chỉ đặt ra một câu hỏi khác. Ri Sol-ju với cái bụng nhỏ lại trong 11 ngày, phải chăng là bà xuất hiện ngay sau khi vừa sinh đẻ xong? Lumon nhận định mỉa mai là nếu các chuyên gia Bắc Triều Tiên phải có những khái niệm về vật lý hạt nhân vì chương trình hạt nhân của đất nước này, thì giờ đây có lẽ họ cũng phải nghiên cứu về khoa sản. Trang web Hàn Quốc Daily NK của người tị nạn Bắc Triều Tiên và chuyến đưa tin về nước này đã phải nhờ đến một bác sĩ phụ khoa, nhưng họ cũng không biết rõ gì hơn. Le Monde trích một sự kiện khác có lẽ xác nhận được tin chăng. Đó là nhóm nhạc Mồ Lạnh Bồng gồm toàn phụ nữ, thành lập theo sáng kiến của chính Kim Jong-un. Trong buổi trình diễn đầu năm, trước Kim Jong-un và cả Kim Sol-ju, thì đã hát bài When a Child is Born. Đối với nhiều người ở Hàn Quốc, đây là bằng chứng là đứa bé đã ra đời. Theo Le Monde, thì vào tháng 9, trước khi đệ nhất phu nhân Bình Nhưỡng biến mất, thì một số người đã thấy dáng dấp của bà có tròn đi. Báo giới Hàn Quốc thì đã so sánh hình của bà vào tháng 12 nhân buổi lễ tưởng niệm Kim Jong-il. Thì bà Kim Sol-ju mặc chiếc áo truyền thống rất rộng của Hàn Quốc. Nhưng trong buổi trình diễn nhạc đầu năm này, thì bà xuất hiện trong bộ âu phục sát người. Một lãnh đạo Hàn Quốc xin giấu tên, còn cho là việc phân tích hình ảnh trên truyền hình, cho thấy quả là bà Kim Sol-ju đã mang thai và sinh con. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa phụ trách với chủ đề Nguy cơ đối đầu Việt Trung trên Biển Đông. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những ngày cuối năm 2012, đầu năm 2013, Bắc Kinh liên tiếp tung ra các thông tin bị đánh giá là mang tính chất hù dọa các láng giềng đang tranh chấp chủ quyền với họ trên Biển Đông. Mũi dùi của Trung Quốc đặc biệt nhắm vào Việt Nam với lời cảnh cáo công khai ngày 31 tháng 12 vừa qua, tấn công vào Bộ Luật Biển Việt Nam bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng 2013. Các động thái quyết đoán của Bắc Kinh đã làm dấy lên mối lo ngại là sự cố có thể xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc ngoài Biển Đông. Theo ghi nhận của các nhà quan sát, Bắc Kinh trong những ngày qua không còn che giấu việc họ đang tăng cường đáng kể sức mạnh của các lực lượng quân sự cũng như bán quân sự của họ tại vùng Biển Đông. Gần đây nhất, truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt phô trương các cuộc tập trận được mệnh danh là để nâng cao tư thế sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội đồn trú tại vùng Tam Sa, được Bắc Kinh trao quyền cai quản Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đòi chủ quyền trên 80% diện tích. Trước đó, báo giới cũng tiết lộ thông tin về việc hạm đội Nam Hải đặc trách Biển Đông vừa được tăng cường bằng hai chiếc chiến hạm thuộc loại hùng mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc hiện nay. Bên cạnh đó, đội tàu hải giám chuyên tuần tra trên biển cũng được tăng cường bằng hơn một chục tàu chiến cũ. Trong đó có một khu trục hạm được đặt cách tuần tra tại Biển Đông. Tất cả các chuyển động trên như nhằm thực hiện việc tỉnh Hải Nam phụ trách Biển Đông được Bắc Kinh trao quyền chặn xét tàu bè ngoại quốc bị đánh giá là xâm nhập trái phép lãnh hải của Trung Quốc. Một quyết định được áp dụng từ ngày mùng 1 tháng Giêng 2013, đúng vào hôm Luật Biển Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Như để chuẩn bị cho việc thực thi luật biển mới của mình, ngay từ cuối năm ngoái, Việt Nam cho biết đã thành lập một lực lượng tuần tra để bảo vệ các khu vực đánh cá của Việt Nam trên Biển Đông. Và lực lượng này sẽ hoạt động kể từ ngày 25 tháng Giêng năm 2013. Quyết định của cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đã khiến cho nhiều quan sát viên lo ngại về nguy cơ sự cố nảy sinh giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Hoa Kỳ, quyết định của Trung Quốc cho khám soát tàu bè ngoại quốc tiến vào Biển Đông rất nguy hiểm vì tiềm ẩn những đầu mối làm nảy sinh những sự cố, đặc biệt là với Việt Nam, vốn bị Bắc Kinh coi là đối thủ chủ yếu. Theo giáo sư Long, việc Việt Nam thành lập lực lượng tuần tra với nhiệm vụ bảo vệ vùng Biển Đông thuộc chủ quyền của mình chỉ có hiệu quả tương đối. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long trước hết phản bác lập luận chính thức của Trung Quốc. Theo đó, quyết định khám soát tàu thuyền ngoại quốc tại Biển Đông là của riêng tỉnh Hải Nam. Theo giáo sư Long, đó chỉ là lập luận được đưa ra sau các phản ứng bất đồng tình của các nước khác.
Trước hết là về phía Trung Quốc, thì cái luật này mà Trung Quốc đưa ra không phải chỉ của tỉnh Hải Nam, mà theo tôi biết là cũng của cả chính phủ Trung ương. nhưng mà họ nói một cách lấp liếm là bởi vì khi mà tỉnh Hải Nam nó nói rằng là bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng thì nó sẽ cho cái công an biên phòng của nó khám soát tàu bè ngoại quốc tiến vào cái vùng nó gọi là lãnh hải của nó ở Biển Đông á, tất nhiên là gần như là toàn bộ Biển Đông á. Thì trước đó cái tờ báo China Daily, tạm dịch là Trung Quốc Nhật Báo, thì đã nói rằng các lực lượng tuần dương hải của Hải quân Trung Quốc mà họ sẽ dùng tuần dương hạm và sẽ nghĩa là dừng những cái tàu bè đi vào cái vùng biển của họ một cách bất hợp pháp. Thì thành ra cái vấn đề này á, nó có hai chuyện ở đây. Một là tỉnh Hải Nam, hai là chính phủ trung ương. Nhưng mà lấp liếm như thế nào đi nữa thì cái vấn đề là nếu mà chỉ Hải Nam đó, thì nó cũng là rất là nguy hiểm. Là bởi vì Hải Nam là cái chỗ mà toàn bộ Nam Hải hạm đội của Trung Quốc nó ở đó. Mà Nam Hải hạm đội của Trung Quốc là cái hạm đội nghĩa là mạnh nhất của Trung Quốc. À, thì nếu mà Hải Nam nói như vậy mà cái người mà ở đó là một ông tổng giám đốc sở ngoại vụ của tỉnh Hải Nam là Ngô Sĩ Tồn đó, cũng là giám đốc của cái trung tâm nghiên cứu về Biển Đông, mà cái trung tâm nghiên cứu Biển Đông đó, thì cũng là làm chính sách cho chính phủ trung ương. Thành ra đó là họ lấp liếm như vậy, nhưng mà đây cái vấn đề không phải chỉ là của tỉnh Hải Nam không, mà là của cả chính phủ trung ương của Trung Quốc. Bởi vì cái vấn đề này là từ khi mà Trung Quốc đưa ra cái đường chính đoạn để mà làm một cái yêu sách đòi hỏi gần 80% của cả Biển Đông á, thì cái đây là chính sách của họ từ lâu rồi, chứ không phải chỉ bây giờ tỉnh Hải Nam nó mới ra cái luật như vậy. Nhưng mà Trung Quốc càng ngày họ càng ép dần các cái nước khác, mà trong đó là Việt Nam là cái đối tượng chính của họ. Cái đó là về phần Trung Quốc. Về phần Việt Nam á, như anh mới vừa hỏi tôi, thì Việt Nam loan báo thành lập một lực lượng tuần tra để bảo vệ các khu vực đánh cá của Việt Nam trên Biển Đông á, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam không có đủ sức để mà làm cái chuyện này. Tôi nghĩ Việt Nam nói để cho có nói, bởi vì cả một cái Biển Đông là một cái khu vực rất là lớn, cho nên nếu mà Việt Nam muốn tuần tra nghĩa là dọc cái lãnh hải của Việt Nam không á, thì là không phải chỉ là có một cái lực lượng tuần tra mà phải dựa vào dân chúng, người dân của Việt Nam trên toàn lãnh thổ và dọc cái đường dương hải của Việt Nam. Khi nào mà thuyền bè của Trung Quốc nó vào cái lãnh hải của Việt Nam thì họ phải báo cáo cho chính phủ, và khi mà họ báo cáo chính phủ thì chính phủ lập tức loan tin cho thế giới biết để cho khỏi có sự cố xảy ra. Còn nếu mà không á, thì trước sau thì tôi nghĩ cũng sẽ có sự cố xảy ra. Mà nếu có sự cố xảy ra thì đúng là cái vấn đề an ninh trong khu vực sẽ rất là khó khăn.
Dạ, giáo sư vừa nhận xét là trong vụ tự cho mình quyền chặn xét tàu bè ngoại quốc đi vào Biển Đông, Trung Quốc đã tìm cách lấp liếm. Giáo sư có thể giải thích rõ hơn được không ạ?
Trước hết là như thế này. Trước hết là khi mà Trung Quốc đưa ra cái lệnh này mà chính phủ trung ương đưa ra trước, sau đó Hải Nam mới đưa ra sau, thì họ khi họ đưa ra là họ thử xem cái phản ứng của các nước xung quanh và của thế giới như thế nào. Thì các nước xung quanh, trong đó có Phi Luật Tân, trong đó có Singapore và các nước ngoài khu vực như là Mỹ, thì là muốn Trung Quốc là phải làm rõ cái vấn đề này. Thì lúc đó Trung Quốc thấy có phản ứng của các nước xung quanh, thì Trung Quốc mới giả vờ là cái vấn đề này chỉ đối với những cái thuyền ngư dân của Việt Nam mà thôi. Hay là lấp liếm là nói là có thể chỉ là đối với các cái thuyền ngư dân của Việt Nam trong cái vòng 12 hải lý. Nhưng mà Trung Quốc vẫn còn nói rằng là bất cứ ai mà đi qua cái đường chính đoạn đó, thì Trung Quốc cũng có quyền để mà kiểm soát. Chứ không phải là chỉ là 12 hải lý xung quanh tỉnh Hải Nam mà thôi. Thì Trung Quốc lấp liếm cái chuyện này. Mà Trung Quốc nói như vậy á, tất nhiên là cái gì? Tất nhiên là những cái gì ở trong đường chính đoạn là của tôi. Bây giờ tôi cho phép các vị đi ngang. Các cái nước lớn như là Mỹ này kia thì thôi, gần nào chúng ta cũng có cái quan hệ tốt thì tôi cho các anh đi qua. nhưng mà cái thằng Việt Nam nó láo liếu thì nhà chúng tôi phải dạy cho nó bài học trước.
Dạ như vậy thì cái nhận định của giáo sư về khả năng mà xảy ra xung đột đó, tương đối là bí quan.
Vâng, bởi vì trước hết là như thế này, là nếu mà Trung Quốc bây giờ bảo rằng là nếu mà ngư dân Việt Nam chẳng hạn hay là thuyền bè Việt Nam mà đi vào cái vùng Trung Quốc gọi là cái vùng biển của Trung Quốc, thì cái vùng đó là như thế nào? Là 12 dặm xung quanh đảo Hải Nam hay là 12 dặm xung quanh ba cái quần đảo mà Trung Quốc đòi hỏi, tất nhiên là Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa. Mà những cái vùng này là những cái vùng là biển của thế giới, mà bây giờ nếu mà đi qua, người Việt Nam đi qua đó mà bây giờ mà Trung Quốc nó bắn hay là nó bắt như nó đã làm thì Việt Nam trả lời như thế nào? Mà nếu mà Việt Nam mà có các cái lực lượng tuần tra, mà lực lượng tuần tra là để bảo vệ các khu vực đánh cá của Việt Nam như Việt Nam nói, thì nếu mà khi này những người này bảo vệ các ngư dân Việt Nam mà Trung Quốc có bắn các cái lực lượng này thì chính phủ Việt Nam sẽ làm gì? Thì Việt Nam là một nước có lãnh hải dài nhất trong khu vực, mà nếu mà Việt Nam bị ép thì các nước khác sẽ phản ứng như thế nào? Thì cái vấn đề này không phải chờ để cho có sự cố rồi mới phản ứng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải có một cái chính sách rõ ràng trước. Tất nhiên là trước hết là trong cái khu vực lãnh hải của Việt Nam, nếu mà Trung Quốc vào trong đó, mà thuyền cá của Trung Quốc vào trong đó thì Việt Nam phải hô hoán. Còn mà nếu mà ngư dân Việt Nam đi qua các cái vùng đảo đang tranh chấp chứ không phải là những cái lãnh hải của Trung Quốc, thì nếu mà Trung Quốc bắt hay là bắn ngư dân của Việt Nam thì Việt Nam phải nói rằng là lúc đó Việt Nam sẽ có một thái độ rõ ràng, phải nói trước chứ không có sự kiện sự cố nó xảy ra rồi lúc đó mới nói thì là không được. Còn chính phủ Việt Nam cũng phải nói cho ngư dân Việt Nam biết rằng là không được đến gần cái lãnh hải của Trung Quốc, như là tỉnh Hải Nam chẳng hạn. Còn mà cái vùng mà đang tranh chấp, tất nhiên là đảo Hoàng Sa, thì cũng phải nói rõ rằng là cái vùng tranh chấp như vậy á, thì bây giờ đang tranh chấp thì những cái chỗ nào mà cái đảo nó được 12 dặm thì thuyền đánh cá Việt Nam không nên vào. Còn những chỗ khác, những hòn đá mà chỉ có 500 thước thôi á, thì ngư dân Việt Nam có thể đi ra đi vào, nghĩa là tùy tiện. Mà nếu mà Trung Quốc mà dọa nạt họ hay bắt họ thì Việt Nam phải có thái độ và phải đưa vấn đề này ra cho thế giới biết.
Thưa giáo sư, năm 2013 này đã thì Brunei lên làm chủ tịch ASEAN, và cũng bắt đầu từ năm 2013 này đã thì nhà ngoại giao Lê Lương Minh của Việt Nam lên làm tổng thư ký ASEAN. Giáo sư theo dõi tình hình thì vai trò tổng thư ký ASEAN có lợi cho Việt Nam trong vấn đề nêu bật cái vấn đề Biển Đông hay không, thưa giáo sư?
Vai trò của ASEAN là một vai trò rất là quan trọng. Chẳng hạn như là Việt Nam mặc dù bị áp lực rất lớn của Trung Quốc, nhưng mà năm 2010 cũng có thể đưa vấn đề Biển Đông ra để bàn cãi. Và lúc đó thì có nhiều nước trên thế giới đã ủng hộ Việt Nam. Brunei tuy là một nước không có tranh cãi lớn với Trung Quốc, nhưng mà Brunei cũng là bị cái đường lưỡi bò của Trung Quốc nó liếm gần hết cái vùng mà Brunei có ưu sách. Trong khi đó là tranh cãi giữa Việt Nam và Brunei rất là nhỏ. Nếu mà ai mà xem cái bản đồ đường lưỡi bò và cái ưu sách của Việt Nam và ưu sách của Brunei thì thấy rằng cái ưu sách của Việt Nam và Brunei nó chỉ khác nhau rất là ít. Thì thành ra giữa Việt Nam với Brunei tôi nghĩ là có thể nói chuyện và dàn xếp một cách ổn thỏa cái vấn đề. Mà nếu mà làm được cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ sự ủng hộ của Brunei để đưa cái vấn đề Biển Đông ra bàn cãi. Mà trong khi đó thì ba nước tôi nghĩ là rất quan trọng mà có thể là đồng tình với Việt Nam là Brunei, Mã Lai và Philippines. Thật ra cái sự tranh chấp giữa Philippines và Việt Nam nó lớn hơn rất là nhiều. Tuy thế thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đàng hoàng thì thì giữa Việt Nam và phi luật tân cũng có thể dàn xếp vấn đề với nhau. Mà bốn nước này là bốn cái nước có tranh chấp lớn nhất với Trung Quốc, thì nếu mà bốn nước này họp lại, mà đây cũng là cái yêu cầu của phi luật tân để họp lại bốn nước này nhưng mà chưa thành. Nhưng tôi nghĩ có thể là sẽ có cơ hội để mà bốn nước này gặp nhau, để thương lượng với nhau và đưa ra những cái chính sách để cho thế giới có thể ủng hộ được. Thì đó là cái về phần Brunei. Về phần Việt Nam thì là ông Lê Lương Minh, theo tôi biết, là một nhà ngoại giao lỗi lạc và có rất là nhiều kinh nghiệm. Thì khi mà ông làm vai trò tổng thư ký của ASEAN thì là vai trò tổng thư ký là có thể đưa ra những cái vấn đề đúng lúc để bàn cãi, để đưa ra chương trình nghị sự. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà khôn khéo thì ở trong cái vai trò này thì Việt Nam có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng mà cái vấn đề lớn là như thế này. Cái vấn đề lớn là mặc dầu Bộ Ngoại giao Việt Nam có rất là nhiều người có nhiều kinh nghiệm, có rất nhiều người giỏi. Nhưng mà cái vấn đề khác với Mỹ chẳng hạn là cái Bộ Ngoại giao họ rất là mạnh. Bộ Ngoại giao là nói gì, đã đồng ý cái gì thì các cái bộ khác là phải theo hết. Nhưng mà ở Việt Nam Bộ Ngoại giao lại yếu. Và nếu mà Bộ Ngoại giao muốn làm cái gì mà hứa cái gì rồi không có thể làm được bởi vì bộ này bộ kia nó tranh giành ảnh hưởng á, thì thành ra là có vai trò tốt cũng khó có thể làm. Thì cái vấn đề chính bây giờ là không phải là cái vai trò của ông Lê Minh Minh hay là vai trò Việt Nam Tổng Thư ký ASEAN năm tới, mà là chính sách của Việt Nam như thế nào để mới có tác dụng.
Mà về chính sách của Việt Nam thì trong thời gian gần đây đó thì thấy nó có một số những cái tín hiệu mà nó không rõ ràng, phải không thưa giáo sư?
Vâng, có những cái tín hiệu không rõ ràng. Nếu mà ở trong chính phủ có rõ ràng đi nữa thì cái giải thích đối với ra ngoài, đối với quần chúng ra ngoài không rõ ràng. Mà đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Chính phủ không có thể làm chính sách và được sự ủng hộ của các cái nước trên thế giới hay là của dân chúng nếu mà không cho dân chúng và không cho thế giới rõ ràng là chính sách của mình như thế nào. Nếu mà giấu chính sách của mình đi thì khó có thể ai ủng hộ mình được. Thì thành ra là cái vấn đề ở đây là không những chính phủ Việt Nam phải có chính sách rõ và thông báo cho toàn thế giới biết, nhưng mà cũng phải thông báo cho nhân dân ở trong nước biết nữa. Chứ nếu mà không, chẳng hạn là khi mà nhân dân thấy rằng là Trung Quốc ép quá mà chính phủ không làm gì, mặc dù có thể là chính phủ làm rất là nhiều việc phía sau, thì nó sẽ có một cái sự khác biệt giữa dân chúng và chính phủ. Mà nếu mà có sự khác biệt giữa dân chúng và chính phủ thì là cái sức của chính phủ sẽ yếu đi. Thì tôi nghĩ rằng là chính phủ phải nên rõ ràng với trong nước và với nước ngoài để người ta mới có thể biết trước và ủng hộ mình trong cái chính sách của mình.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
RFI. Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Cải thiện đời sống cho dân nghèo, thành công rực rỡ nhất của Tổng thống Chavez trong 13 năm lãnh đạo Venezuela. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.